风加起汤汤缸冬眠深处的
Khi chúng ta nói đến chiến tranh thì nói đến chết chóc, mình thấy tội dân của hai bên như thế nào. Họ chết một cách oan uổng bởi những người tham quyền và những người độc ác kia. Và chúng ta theo Kinh Thánh thì Chúa cho chúng ta thấy là ngày hôm nay những đất nước đó đang bị cai trị bởi cái thế lực của Satan, chứ không phải của con người nữa. Và Satan thì nó đến hủy diệt, nó đến tàn phá, nó đến chia rẽ, nó đến sự cay đắng, nó đến sự buồn phiền, nó đến sự trách móc, nó đến sự than phiền, nó đến sự lộn xộn. Đó là công việc của Satan. Cho nên chúng ta thấy chỗ nào có cái nơi chia rẽ, nói lầm bầm người khác, nói xỉa xói người khác, đang ức hiếp người khác, là chúng ta biết phía sau đó là công việc của Satan. Và nhờ Chúa chúng ta khôn ngoan đứng lên, mình không có nên dự phần ở trong cái công việc của Satan. Cũng trong câu chuyện này thì chúng ta thấy chiến tranh xảy ra thì những người Do Thái họ có cái quyền sống chết của họ, họ bảo vệ. Và vì lý do đó họ đem đội quân của họ đánh xuống cái miền đất Gaza. Mục đích của họ là trừ những cái người khủng bố sát bên nách họ mà họ lâu nay họ để yên. Thứ hai là để giải cứu hơn 250 con tin, đã thả ra một đợt khoảng hơn 100 con tin. Bây giờ họ nói là còn khoảng hơn 100 con tin khác bị nắm giữ. Và một số người khác bị chết trong cái trận chiến qua lại. Thì cái điều của họ đòi là chính đáng. Ví dụ gia đình chúng ta có một người con của mình đang nuôi lớn lên, hy vọng nó thành công cuộc sống, đùng một cái bị những người xấu bắt cóc. Công việc của chúng ta là cha mẹ, chúng ta làm công việc gì? Là gì quý vị? Một là chuộc lại, hai là năn nỉ họ, giống như những cái câu việc đã xảy ra nước Mỹ chúng ta thấy. Ba là chúng ta phải dùng cái chính quyền hay là những cái luật pháp để làm trấn áp cái kẻ thù và cứu cái người thân của chúng ta. Thế nhưng nước Mỹ chúng ta đang ở trong cái giấc ngủ mê. Lý do là một số những người tị nạn qua, những người Palestine, những người Ả Rập, những người Iran, Iraq, những người Afghanistan, vân vân. Những cái ngày tháng qua họ biểu tình khắp nơi ở trên nước Mỹ của chúng ta. Có thể họ là những người còn quyền tị nạn và họ là có thể là đã được vô quốc tịch là người Mỹ. Lâu nay chúng ta nghe những người Iran, Iraq họ biểu tình, Afghanistan họ biểu tình chống Mỹ thì họ đốt cờ Mỹ và họ chant hoặc là chát lên, họ nói là Death to American, là giết hết tất cả những người dân Mỹ, trong đó có ai? Chúng ta. Cái việc này không phải là xảy ra ở Iran, Iraq, Afghanistan nữa, mà xảy ra ngay nước Mỹ của chúng ta. Những ngày qua chúng ta thấy ở Pennsylvania, New York, DC, Oregon, Cali, vân vân, họ đốt cờ Mỹ và họ la lên hủy diệt những người Do Thái và Death to American. Hăm dọa ngay đất nước của chúng ta, ngay cái xứ sở của chúng ta đang sống, mặc dù họ là công dân Mỹ. Và tôi đọc những cái news này làm tôi thấy phẫn nộ. Phẫn nộ mình thấy những người này họ đã được những người Mỹ mở lòng cưu mang trong chiến tranh giúp đỡ họ, đem họ qua nuôi dạy họ, họ thành công. Những nhà luật sư, những nhà làm về kinh tế, những nhà về xã hội học, trong đó có những người là giáo sư, trong đó những người bác sĩ, vân vân, trong đó thành phần lao động cũng rất là đông. Bây giờ họ quay lại, họ đuổi xả đất nước này và hăm dọa mạng sống của mỗi chúng ta. Nếu mà chúng ta là những người đặt trường hợp một người vào trong nhà mình nuôi họ, cưa mang họ, giúp đỡ họ, trong từ thở họ còn bằng cùng thiếu thốn, đói rách, nghèo ngặt, bây giờ họ thành công, họ quay lại, họ đuổi mình ra khỏi nhà, họ đòi giết mình, thì quý vị sẽ có thái độ nào? Im lặng nhịn nhục đi ra, giao nhà cho họ phải không? Chắc chắn là không. Chúng ta thấy điều đó ngày hôm nay ngay đất nước của chúng ta. Nguy hiểm quá. Tôi mong điều đó sẽ không có xảy ra, nhưng mà nó xảy ra. Bài học của chúng ta hôm nay là gì? Đôi lúc chúng ta bị mắc vô cái bẫy của công việc ma quỷ, hay là tôi nói là Satan mà chúng ta không biết. Không được làm tôi hai chủ. Một người đã tuyên thệ vào đất nước này, là dân của đất nước này, thì trong cái khi mà chúng ta thi quốc tịch thì ai cũng biết. Nếu mà không biết có ai đã thi quốc tịch rồi, quý vị nhớ cái điều này không? Nếu mà đất nước này cần quý vị cầm súng mà bị người kẻ thù của mình hăm dọa mình, chiến tranh cùng mình, thì chúng ta sẽ làm sao? Chạy trốn, đào ngũ, bay qua nước khác, giống như Covid vừa qua chạy về Việt Nam. Phải không? Mà làm gì? Đứng lên, bear arm là cầm súng, bảo vệ. Mà hôm nay những cái kẻ thù đó ngay chỗ đứng của chúng ta, tôi không muốn nói về chính trị đây, mà tôi thấy là cái tinh thần thờ hai chủ ở chỗ này. Mà Kinh Thánh Chúa là dạy, Chúa đã dạy cho chúng ta không được làm tôi của hai chủ. Đó là bài học của chúng ta hôm nay. Vì chúng ta sẽ yêu chủ này và ghét chủ kia, hoặc là yêu chủ kia mà ghét chủ này. Một số người đã qua đây thành quốc tịch là người Mỹ, họ đã được học những cái điều tốt nhất, họ thành công nhất, mà đất nước của họ không có cơ hội cho họ. Ở đây chúng ta biết, ở đây người ta kêu là the watch team á, là bốn cái người mà từ Philippines, từ Haiti, từ Somalia vân vân, và họ đang ở trong quốc hội của chúng ta, và họ là watch team, là những cái người mà chuyên môn chống lại chính phủ. Thế nhưng họ được bầu lên để làm quốc hội đại biểu cho những người Mỹ này. Đất nước của họ, quý vị biết cái điều gì xảy ra với Afghanistan vừa rồi, tất cả phụ nữ không được vào trường học. Và điều này họ lặp lại một lần nữa, ai mà vào được nó đem nó bắn hết. Chúng ta nhớ câu chuyện ở không phải Afghanistan nữa mà Pakistan. Cái cô bé đi học về bị bắn trong đầu, nhưng mà được những người khác cứu sống và được đưa ra nước ngoài để chữa trị. Và em đi vận động cho cái quyền tự do của người dân, và nhất là những người phụ nữ. Thế nhưng họ qua đây, họ được làm cái chỗ cai trị. Họ làm cái công việc gì? Muốn hủy diệt đất nước này. Họ không có nhớ lại cái quá khứ lịch sử đất nước họ. Đang có thừa những người phụ nữ. Đi ra ngoài thì đàn ông phải đi trước, phụ nữ theo sau. Phụ nữ đi ra ngoài phải có một người chủ trong gia đình đi theo, không được đi một mình. Quý vị sẽ bị ném đá, bị đánh đòn. Điều đó vẫn còn xảy ra ngày hôm nay. Có ai trong chúng ta đi qua Mã Lai chưa? Có ai đi qua Saudi Arabia chưa? Những cái nước Hồi giáo chưa? Quý vị qua đấy, quý vị thấy tôi đã qua Mã Lai nhiều lần. Đi ra ngoài, Mã Lai là nước tương đối mở cửa nhất so với những người Hồi giáo, trong đó Indonesia và Mã Lai. Nhưng mà 90% dân số Hồi giáo tập trung ở Mã Lai và Indonesia. Đi ra, một người phụ nữ không được đi lon ton một mình, mặt phải trùm kín, và có đứa con trai của mình đi trước, hoặc là đi bên cạnh để dẫn người mẹ, người trong gia đình, người chị đi theo. Quý vị đi lon ton là bị cảnh sát về tôn giáo, họ cầm roi, họ quất, họ phạt. Và đó lý do mà cách đây hơn một năm về trước có cái vụ mà cái cô đó bị đánh đòn khi mà cô đi ra một mình. Và cái người khác bị đánh đòn thì lại bị chùm cái khăn trùm đầu không đúng cách và bị chết ở trong tù. Người ta đứng lên, người ta biểu tình khắp nơi. Điều đó vẫn còn xảy ra. Thế nhưng những cái người đã được cưu mang ở đất nước này qua đây họ thành công. Họ trong quốc hội, bây giờ họ làm công việc gì? Đứng lên dạy khôn cho đất nước này phải cư xử như thế nào với phụ nữ. Nếu mà tôi là công tổng thống, tôi nói quý vị đi về đất nước quý vị đi, dạy khôn đất nước quý vị và những người cai trị quý vị lâu nay đi. Tại vì rõ ràng họ đang nhớ lại cái quá khứ mà họ đã từng sống chết trên bị khổ sở vì cái kỳ thị giới tính của họ. Vì họ qua đây họ quên hết những điều đó. Họ muốn áp đặt những cái điều đó lại cho chúng ta. Chúa nói các ngươi không được làm tôi hay chủ. Vì sẽ yêu chủ này mà ghét chủ kia, hoặc là vì ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không thể làm thế, để làm không thể làm tôi Đức Chúa Trời là làm tôi của ma môn nữa. Tại sao Chúa khuyên chúng ta không được làm tôi hay chủ? Không phải là Chúa bắt chúng ta vô cái thế là chẳng đặng đừng là phải lựa chọn một người, ai giúp đỡ quý vị phải theo người đó thôi. Không, Chúa cho chúng ta quyền tự do. Mà Chúa biết chúng ta cho điều gì tốt cho chúng ta. Ma quỷ thì muốn dùng cái sự phỉnh dối để mà gạt gẫm chúng ta. Ma quỷ muốn dùng cái điều phỉnh phờ dường như tốt đẹp mà gạt gẫm chúng ta. Cách đây mấy ngày tôi đọc cái câu chuyện một cái người phụ nữ rất là trẻ Việt Nam bắt cóc hai em thiếu nhi. Bà dẫn nó về khách sạn ở trong một cái apartment đó đúng hơn, và bắt mấy em làm cái công việc đóng phim người lớn để mà bán cho thiên hạ. Và khi mà người ta bắt được, khi mà cha mẹ thấy mắt con của mình, đi báo công an, cảnh sát, họ điều tra và họ bắt được. Và họ hỏi tại sao hai em, một em 6 tuổi, một em 12 tuổi, tại sao hai em đi theo cái cô này, bà này? Quý vị biết hai em bé trả lời như thế nào? Tại vì cô ấy cho kẹo con, cho tiền con, cho quà con. Điều này ma quỷ cũng đang làm cho mỗi chúng ta. Nó đang cho chúng ta những món quà hấp dẫn. Nó cho chúng ta những viên kẹo rất là ngọt. Nó cho chúng ta tiền rất là nhiều. Để chúng ta quên mất lời của Chúa dạy chúng ta như thế nào ở trong đất này khi chúng ta còn sống. Những em bé này sẵn sàng quên cha mẹ chút xíu thôi để được những cục kẹo, để được một cái phần lợi về tiền bạc, món quà mà các em ưa thích. Mà thực sự các em ở với cha mẹ từ nhỏ đến lớn chưa em nào thiếu hết cả. Nhưng mà vì chút xíu cái quà mà người lạ đó cho mình mà bị dẫn dụ. Để đọc câu chuyện này tôi thấy giống giống như chúng ta nhiều lúc. Quý vị biết người ta nói là người thành công thế giới thường thường bị ngã vì bốn cái chữ T. Chữ T Việt Nam á, chữ TH á, không phải chữ T, chữ T. Quý vị có ai kể ra được gì không? Tiền, tình, tài và tù tội, giống y. Những người nổi tiếng thế giới bị vướng vào cái điều này. Chúng ta nghe không lâu hồi thời kỳ ông Bill Clinton còn tổng thống, ông bị quốc hội đem ra hạch tội tới hạch tại lui, thiếu điều trút phế ông mà không trút phế chưa được. Tại vì tên dính díu với cô Monica Lewinsky. Rất là nhiều người thành công thế giới bị điều đó. Ma quỷ nó biết rất là rõ cái sự yếu đuối của con người mình. Và Chúa biết con người mình dễ bị cám dỗ. Và Chúa nói đừng làm tôi hai chủ. Hoặc là thuộc về ma môn tiền bạc đi. Hoặc là về thế gian này đi. Đừng có đi hai hàng như thế này. Bên Chủ nhật ở tuần này, ngoài đời những ngày còn lại ở bên cái chân này, thế gian, Chủ nhật qua tuần này. Và chúng ta đi cuối cùng chúng ta bị đi dạng hai chân. Chúng ta biết những người đi dạng hai chân. Giống như sạc lô đó. Sẽ là như vậy, nhưng mà cuối cùng chúng ta đến cái chỗ hủy diệt. Công việc của ma quỷ là hủy phá. Hồi nãy tôi nói công việc của ma quỷ là hủy ta. Kinh Thánh Chúa nói như vậy. Trong Giăng đoạn 10, người chăn đến cho chiên được dư dật, có sự sống, dẫn chiên vào ra cái đồng cỏ và sự sống dư dật. Và thậm chí trong Kinh Thánh còn nói, trong cũng Giăng thì nói là người chăn chiên, và nhất là kẻ chăn giả, kẻ chăn thuê, thì đến để cướp phá và hủy diệt. Như vậy chúng ta thấy công việc của ma quỷ là như vậy. Xin Chúa cho chúng ta ý thức được cái điều nào mà Chúa muốn chúng ta làm, mục đích để làm gì, và công việc gì ma quỷ muốn chúng ta làm, mục đích của nó để làm gì. Không được làm đầy tớ của hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Chị Thủy, anh Long có đi làm giúp cho một cái chỗ trung tâm người già. Và cô Thủy về có nói, cô chị tôi hỏi thăm chị làm như thế nào, công việc ok không, tốt không, vui không? Ồ, cũng được mục sư. Nhưng mà làm nó khó chịu lắm. Tôi hỏi lý do vậy? Tại vì cái người đó, cái người nấu đó, họ không làm giống như ở đây. Tôi không phải vì nói xấu chị Thủy mà tôi muốn kể cái cho chúng ta thấy cái hay đi làm hai chủ như thế này. Tại vì ở đây rộng rãi hơn, cái xin đứng là 3-4 người đứng, còn đó là phải ngồi dưới cái sàn, cực nhọc lắm, để mà rửa chén, để lặt rau. Rồi khi mà nấu thì ở đây mấy cái cô chuẩn bị đồ thế này hay. Đến khi nấu xào thì nó đã đâu vào đó, còn đó họ không có cho chuẩn bị trước. Họ đến nơi họ mới cắt xào xào làm không có kịp để cho cả mấy chục người ăn. Và ở đó, thành ra chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh ở đó và ở đây. Và tôi nói cô Thủy ơi, nếu mà cô đi làm chỗ đó đó, tại vì sao? Mình nhận lương ở đó, người ta trả lương cho mình, thì chúng ta cần phải làm theo cách của mình. Phải không? Thấy chịu. Làm theo cách người ta muốn. Chứ không phải, yeah, tại vì người ta trả tiền cho mình. Mình không thể đem cái mặc dù rất là tốt mà mình đã học được, kinh nghiệm được, để nói họ phải làm theo này. No, tại vì họ trả cho chúng ta. Ma quỷ cũng giống như vậy quý vị. Nó trả cho chúng ta bằng những viên kẹo, bằng những cái số tiền, bằng những cái danh vọng, bằng những cái lời khen rất là tốt, thân chúng ta lên tận từ mây trong sự vinh hiển của đời này. Nhưng mà chúng ta cần phải làm theo ý của nó. Và ý của nó luôn luôn là ý của sự hiển diện. Chúng ta cũng giống như vậy, xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều này. Mỗi khi chúng ta đang làm công việc gì mà mình thấy trái lại với lời của Chúa, thì chúng ta đang biết chúng ta đang bị ma quỷ xui khiến mình. Xin Chúa cho chúng ta khôn ngoan tỉnh thức đứng ra. Tôi đang là con cái của Chúa hay là tôi đang là con cái của Satan? Amen quý vị. Hãy đặt cái câu hỏi, tôi là ai? Tôi đang là con cái của Chúa để làm theo cái điều mà Chúa muốn chúng ta làm tốt nhất. Hay là tôi là con cái của đời này là Satan? Tại vì chữ ma môn có nghĩa là tiền bạc mà cũng có nghĩa là thế gian này. Ở trong thế gian này có gì quý vị? Kể ra giùm cho tôi một số những điều trong thế gian. Nếu mà trong Hollywood thì họ nói là những cái tột đỉnh vinh quang là star, movie star, singer star, sport star, vân vân và vân, là nói về cái những ngôi sao điện ảnh, ngôi sao về ca nhạc, ngôi sao về văn nghệ, ngôi sao về thể thao, vân vân và vân vân. Nói đến star thì chúng ta thấy là người đó rất là nổi danh. Trong thế gian này có những cái điều làm con người thích thú là nổi danh. Sáng nay vô lớp trường giáo dục người lớn, mấy người khen làm đội mũ tôi nó phồng lên. Mục sư có cái cà vạt đẹp quá, mục sư có cái cà vạt tươi quá, người khác chêm vô mục sư có cái cà vạt bông đẹp. Tôi nói ồ, cà vạt này tôi mang lâu rồi, nhưng mà gì với cái lỗ mũi đâu cũng hơi phình phình. Mà tôi nói nhưng mà quý vị khen cà vạt chứ đâu khen tôi. Quý vị ơi, thế gian này nó cũng thổi phồng chúng ta giống như vậy. Quý vị qua thấy thành công quá, giỏi quá, mới qua mấy bao lâu mà nhà hai ba cái, xe toàn là xe đắt tiền không, và làm ăn tiền rất là nhiều nữa, nó thổi chúng ta lên. Thực sự, Chúa nói chúng ta phải làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn. Điều đó không có gì sai. Và đồng thời trong Kinh Thánh truyền đạo, Chúa cũng nói, không có gì tốt hơn cho con cái loài người ở dưới đất này, là gì? Ăn, uống và hưởng những công lao. Hưởng những công lao mà chúng ta đã khó nhọc cho đời này. Không có sai trong vấn đề đó. Và cái điều đó là cái người ta nói đó là cái phước hạnh theo những người đời á, được giàu có, được thành công, được ăn còn uống nữa. Ăn đi đôi với uống, là những bậc ăn ngon, những đồ uống ngon. Mà uống ngon với uống rượu, quý vị uống cái nào là ngon? Nếu mà rượu uống cái ly lạc nhẽo, với cái rượu mà uống vô mà tăng tăng hết cả đầu, răng 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 lên nóng hết, quý vị thấy cái món nào ngon? Uống người hoài không sai, giống như nước lã phải không? No. Và Kinh Thánh Chúa cho phép chúng ta, không phải là tôi nói là quý vị về ăn uống thả ra, mà Kinh Thánh Chúa nói đó là cái phước cho con người này, dưới đất này không còn gì khác. Tại vì sao vậy? Đến lúc chúng ta sẽ nhắm mắt lìa đời. Tôi nói chuyện với anh Long, anh Long Dị Thủy, tôi nói là lúc này thấy anh đúng là Việt Kiều. Quý vị nhớ hình ảnh của anh Long mới qua, đen đuổi, già hắc luôn. Mặc dù anh nhỏ tuổi hơn tôi mấy tuổi. Mới đầu tôi kêu ông bằng chú, là tôi không biết anh bao nhiêu tuổi. Lý do tôi nhớ lại những năm tháng mà anh nằm ở trên cái giường bệnh, treo queo lại, rút người lại, ăn không được, ngủ không được, dây nhóng, dây nhợ tùm lum từ lỗ mũi đến lỗ miệng đến tai chân, quý vị vô tới quý vị thấy sợ lắm. Và thậm chí người ta vô thuốc cho anh rút dây ra, ngồi dậy rút ra, là anh không muốn sống nữa, mệt mỏi quá rồi. Bao nhiêu tháng nằm trong bệnh viện cô đơn một mình, vợ con thỉnh thoảng vô thăm, những con cái Chúa vô thăm mỗi tuần một lần, nhưng mà thấy cái đau đớn thế chứ, mệt mỏi. Tôi đặt trường hợp, nếu chúng ta đặt trường hợp như vậy mà số tiền trong nhà băng chúng ta cả hàng tỷ đô la, quý vị muốn sống không quý vị? Không. Lúc anh Long tỉnh tôi hỏi anh Long ơi, anh thích ăn gì không? Anh ấy đang nghiên cứu món bún bò Huế. Tại vì sao? Lâu nay không được ăn, ăn toàn là bột với đồ sữa với ghim vô sợi dây, anh không thưởng thức được. Nhưng mà nghe nhớ đến bún bò Huế, hồi xưa mình đã từng thức, cái cay của nó, cái mặn của nó, cái món Huế mà, đậm đà. Đang nghiên cứu món bún bò Huế. Ôi vậy hả?
Cho nên đôi lúc chúng ta sẽ thấy những lúc chúng ta keo kiệt bản thân của mình. Tôi nói đừng keo kiệt bản thân mình, đừng có hà tiện bản thân của mình. Chúa nói chúng ta không có điều gì phước hơn ăn, uống và hưởng những kỹ phần của mình trên đất này. Hãy làm theo. Và Chúa muốn chúng ta làm như vậy tại vì lời của Chúa. Nhưng mà hãy tiết độ. Cái đó là quan trọng nữa. Trái Thánh Linh là tiết độ. Ăn uống hay tiết độ. Chứ không phải cứ thả ga ăn ăn. Ông mục sư ông nói mình hưởng đi. Thả ga. Một người 5-6 muối cuối cùng còn 1 muối. Chúng ta phải tiết độ lời của Chúa. Và Chúa muốn con cái của Chúa thành công. Và Chúa muốn chúng ta được làm con cái của Chúa là ở trong sự phước hạnh, chứ không phải là cái sự keo kiệt bản thân của mình. Và điều thứ hai là điều Chúa ghét. Tại vì sao vậy? Người ta nói là giàu thì đổi và sang thì đổi. Quý vị nói không phải nói. Đừng nói một xin đấy. Cái xã hội hôm nay đang bị ma quỷ dụ dỗ lừa phỉnh. Bởi cơ đó khi chúng ta thành công cuộc sống dễ dàng bị các cám dỗ lắm quý vị. Hãy nhờ anh Chúa. Dễ dàng bị cám dỗ vô cùng. Một thời gian mình sinh sống với người chồng của mình, người vợ của mình. Thì bắt đầu mình quay lại mình thấy họ xấu quá. Hồi xưa cái gì cũng đẹp. Cái đường đi mà hoa có héo chân nữa mà bước chân em đi qua là hoa nó cũng đã rộ luôn. Có những bài hát họ nói như vậy. Nhưng mà một thời gian cái tính hư tật xấu con người nó lộ ra nếp sống gia đình. Thì bắt đầu chúng ta quay lại chê. Hồi xưa nàng nói rất là hay, nhỏ nhẹ. Muốn nghe hỏi, lời nói em dễ thương quá, hay quá, anh thích nghe. Sao bà nói nhiều vậy? Chúa ghét cái sự thịnh dối của con người. Ở trong châm ngôn nói là hỡi con, chớ phỉnh dối vợ con khi về già. Đôi lúc chúng ta có tiền, đôi lúc chúng ta được thay đổi cuộc sống, mình dễ dàng bị cám dỗ, mà đó là công việc ma quỷ. Chúng ta không đổ thừa ma quỷ hết đâu, nhưng mà nó đứng phía sau đó quý vị. Nó dùng những cái hình ảnh của người khác, influence, là khích lệ chúng ta bắt chước theo. Quý vị biết hôm nay là cái hình ảnh của những giới ca nghệ sĩ ảnh hưởng thế giới kinh khủng. Những cái halftime show của Super Bowl, họ mời những ca sĩ nổi tiếng, những bài rap, những nhạc, vũ điệu của họ. Và cái đó là họ trả hàng triệu đô la cho những người ca sĩ này, quý vị biết không? Và ảnh hưởng thế giới. Chúng ta không thể chấp nhận điều đó. Khi mà nghe ca sĩ nói là rất là tốt, rất là vui, rất là kích thích, tiền cho chúng ta thỏa mãn mọi điều. Và những cái bài hát ở trong đó là như vậy. Và tình dục cứ sống thoải mái, lan trạ ra. Ôi đó là cuộc sống, ôi đó là cuộc sống. Những cái bài đó luôn luôn được diễn đi, diễn lại trong những cái chương trình hát time show. Nhiều người cũng thích thú ngồi nghe, không biết hiểu được tiếng đầu, tiếng đuôi của vỗ tay. Khi người ta vỗ tay đông quá mình vỗ tay theo. Để mình có vẻ mình biết vậy. Và vô tình chúng ta phù theo. Ở đây Chúa nói cho chúng ta như thế này. Từ câu 13 đến câu 18. Chúa lại phán cùng họ rằng: các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì sự người ta tôn trọng là gớm ghê hay là gớm ghiếc ở trước mặt Đức Chúa Trời. Luật pháp và lời tiên tri có đến đời dân mà thôi. Và từ đó, tin lành của Đức Chúa Trời được truyền ra và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Có lẽ Chúa muốn cho chúng ta thấy đôi lúc bên ngoài chúng ta có vẻ, tại vì phía trước là làm tôi hai chủ. Bên ngoài đôi lúc chúng ta sẽ thấy mình bước vào nhà của Chúa hay là gặp gỡ những người con cái Chúa, mình có vẻ là công bình lắm, đạo đức lắm. Ông mục sư lịch sự quá. Và tôi cũng phải bày vào rõ cái tôi, ông mục sư đi đạo mạo lắm. Quý vị thấy hầu hết mấy ông mục sư đạo mạo lắm. Và có khoảng cách để cho người ta thấy là mình là người công bình. Tôi nhớ lại những lần về trước tôi với một sư Vinh lúc đó còn sống đi vô một cái nhà hàng ăn. Thì thấy bên, tôi không biết là bên kia cách một cái bàn của chúng tôi là những cái vị linh mục đang ngồi. Thì mình đang ngồi ăn, chuẩn bị order ăn, thì bên kia cũng có những người khách vô. Và họ thấy bên kia có những người linh mục mà chúng ta không biết, chúng tôi không biết. Họ vô, họ tới nơi, ô cha, à, thưa cha, chào cha. Rất là kính kiên, rất là tôn trọng. Ở đúng cùng một lúc có những người tín đồ đi vô, thấy chúng tôi ngồi bên, ô hai mục sư phải không? Ô mục sư thế nào? Và đứng bên kia hai ba cái bàn vướng lên. Với chúng ta thì đó là điều tự nhiên. Nhưng mà với những người mà thích chức vụ, điều đó là không kính kiên. Và đôi lúc chúng ta phải tỏ ra thái độ để mình quan trọng hơn, để người ta bày tỏ cái sự tôn trọng ở bên ngoài công cộng với mình nữa chứ. Và Chúa nói điều đó là điều không công bình, điều đó là điều giả hình. Chúa nói rằng các ngươi làm bộ công bình, xong Đức Chúa Trời biết tấm lòng. Có nhiều bài giảng tôi chia sẻ quý vị, hãy bằng bộ đồ đẹp nhất, nhớ không? Tại vì Kinh Thánh chúng ta đọc đi, đọc lui, đọc tới, đọc lui. Tôi sẽ mặc trang sức thánh mà ra mắt Chúa. Nhưng mà Chúa thì thấy tấm lòng. Và tấm lòng của chúng ta, đó là cái nơi mà tỏ ra cái điều chúng ta yêu kính Chúa như thế nào. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta đừng để bên ngoài mình show ra mình là người thế này thế khác, đạo đức lắm, công bình lắm. Giống như một cái người mà người ta kính trọng lắm bên ngoài. Nhưng mà bên trong cuộc sống của chúng ta thì nó ngược lại. Cách cư xử của chúng ta, lời nói của chúng ta, cách dạy dỗ con cái của chúng ta, cách sống với người chồng, với người vợ của chúng ta, Chúa biết. Xin Chúa cho chúng ta bị kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, mà chúng ta rập một lòng yêu mến Chúa để chúng ta làm theo Chúa dạy. Chúa nói điều gì? Hỡi người chồng, hãy yêu người vợ mình giống như Chúa đã yêu hội thánh và phó chính mình Ngài vì hội thánh. Nó là Chúa yêu hội thánh, không phải là Chúa yêu cái miệng không thôi. Mà trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa phó chính mình Ngài vì hội thánh. Người chồng có thể yêu người vợ mình giống như vậy chưa? Hy sinh cho người vợ của mình, phó hết. Đó là cái tình yêu mà Chúa muốn chúng ta là người chồng yêu người vợ. Nhưng mà ngược lại, Chúa cũng nói với người phụ nữ là người vợ, hỡi người vợ hãy kính trong mình. Ở trong quý vị là Ê-phê-sô đoạn số 6. Hãy kính trong mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội họ đòi cái nam nữ bình đẳng hay là bình quyền. Thì có một số phụ nữ họ đi làm nhiều tiền hơn, họ về họ coi chồng mình chẳng ra gì hết cả. Và cũng hình ảnh ngược lại, có nhiều người nghĩ rằng chồng Chúa vợ tôi làm ra tiền là cô phải nghe tôi. Cái gì đó không đúng. Khi chúng ta yêu mến Chúa đủ, kính sợ Chúa đủ, yêu một mình Chúa đủ, thì chúng ta không có làm tôi cho vừa một ngoài là giống như yêu vợ mình, yêu kính chồng mình, nhưng mà một mặt khác thì coi thường, khinh dễ. Và ngược lại, phía câu phía trên chút xíu, câu số 14, tôi muốn đọc điều này để giải thích cái câu mà chúng ta nói là Chúa biết cái công bình bên ngoài hay là bên trong. Người Pharisee là kẻ ham tiền tài, nghe mọi điều đó bèn chê cười Chúa. Tôi muốn giải thích lại người Pharisee chút xíu, mà nhiều lần trong bài giảng tôi cũng nói rất là nhiều lần. Trong thời kỳ đất nước Do Thái, không có tiên tri, không có những sứ giả của Chúa, kéo dài rất là lâu. Thời kỳ đó giữa Cựu Ước và Tân Ước kéo dài đến 400 năm, 4 thế kỷ. Vì lẽ đó cho nên một số những người Do Thái và một số những người Lê Vi là những người được biệt riêng ra để làm thầy tế lễ, là những người hầu việc ở trong đền thờ. Và đó lý do tôi hay nói các bạn ở trong ban thờ phượng là những người Lê Vi, là những người được ca hát sướng ở trong đền thờ, dùng lời của Chúa trong đền thờ, đọc lời Chúa, hướng dẫn dân sự trong đền thờ. Đó là cái hình ảnh Lê Vi. Và những người này bắt đầu họ nói, bây giờ không còn tiên tri nào dạy, không còn những quan xét để xét xử chúng ta. Và cuối cùng của sách quan xét tôi nói là trong đời đó, những cái người dân Israel họ làm theo cái ý của họ cho là phải, là đúng. Tại vì không còn ai, không có vua để cai trị họ. Cho nên ai cũng nói là phải hết. Bởi lẽ đó bắt đầu 10 điều răn, họ thiêu, họ dệt ra thành 100 điều răn, thành 1.000 điều răn. Những cái luật bình thường là 365 điều răn khác để chúng ta áp dụng mỗi ngày. tại mục năm 365, và họ theo dịch rất là nhiều, và họ được người khác tôn trọng tại vì dạy đạo cho. Đó là những người Pharisee. Và Pharisee thì Chúa nói với những người con cái của Chúa là môn đồ, lúc bây giờ là những người sứ đồ của Chúa được kêu gọi đó. Chúa nói về mặt công bình đạo đức thì hãy bắt chước họ, bắt chước họ hoặc là làm trỗi hơn họ nữa. Nhưng mà về cách sống của họ thì hãy tránh đi. Tại sao vậy? Có nhiều lần ở trong Kinh Thánh, Matthew đoạn 21, Chúa rủa sả người Pharisee. Không phải Chúa ghét họ, Chúa ganh tị họ, mà Chúa rủa sả. Chúa nói, huống cho các ngươi là người phong giáo Pharisee, các ngươi dạy họ dân phần 10, mà các ngươi thì ăn nuốt đồ của người quá buộc. Huống cho những người Pharisee, các ngươi bên ngoài giống như cái mồ mả tô rất là đẹp, ở bên trong là hài cốt, hôi thối. Huấn cho các người là Pharisee, các người vào thiên đàng không được, mà ai muốn vào đó thì các người xô họ xuống địa ngục. Lý do tại sao vậy? Họ sống hai mặt, giả hình. Và Chúa thấy họ rất là rõ. Chúa nói là các người làm bộ công bình để qua mặt người ta thôi, nhưng mà Đức Chúa Trời biết công việc của các người. Họ xưng họ là công bình, họ là đức. Chúng ta nhớ câu chuyện mà cái người thu thuế vào trong đền thờ cầu nguyện, thì xa xa là phía trên nhà thờ, phía trên đền thờ là giống như thế này, nơi thánh, nơi chí thánh, thì cái người thu thuế họ đứng tuốt ngoài cùng. Đấy, họ mặc cảm về tội lỗi của họ. Nhưng mà một người khác, có một cái người Pharisee, họ đứng lên sát rất là gần, rất là hãnh diện. Thưa Chúa, một ngày con kiêng ăn 3 lần, con dâng 1/10, con làm những điều công bình đạo đức, con dạy đạo cho người khác, giáo lý cho người khác, con không giống như cái tên thu thuế đứng đầu kia, và con cũng phải là người ngoại nữa. Tại vì họ hắt rất là hãnh diện về cái công bình đạo đức của họ. Chúng ta nghe điều gì? Thứ nhất là kiêng ăn cầu nguyện, dâng 10 đầy đủ hết, làm đủ lễ nghi tôn giáo hết, và không phải giống như tên thu thuế kia. Tại thu thuế thì xã hội đó thì chúng ta biết là họ phải lấy thêm, thay vì chúng ta làm một ngày 10 đồng thì đóng thuế 1 đồng, thì để cái tiền đó nộp cho đế quốc La Mã, thì những cái người này họ lấy thành 3 đồng, 4 đồng để họ làm giàu vào túi tiền. Mà xã hội nào cũng có những người đó. Đến ngày hôm nay, nói đến những người thu thuế thì chúng ta biết họ rất là giàu. Cái người thu thuế đó, họ mặc cảm, họ đứng phía sau. Họ biết, ổng biết ổng là người so với người Pharisee là thua xa lắm. Nên đứng phía sau, ổng cầu nguyện. Thưa Chúa, hãy đói đến con vì con là một người có tội. Chỉ chừng nấy thôi. Và Chúa Giêsu thấy điều đó, Chúa nói điều gì? Ta phán cùng các ngươi, trong hai người đó, cái người thu thuế được kể là công bình hơn, tại vì nhận biết cái con người bất toàn của mình. Và cái người Pharisee thì Chúa lên án, tại vì khoe về đạo đức của ông. Chúa không muốn chúng ta sống hai mặt, hay là nói cách khác, Chúa không muốn chúng ta làm tôi hai chủ, là như vậy. Hãy thẳng thắn. Và khi chúng ta sống thẳng thắn, theo lời của Chúa dạy, chúng ta phải trả một cái giá. Và khi chúng ta sống theo kiểu hai hàng thì chúng ta được cả hết mọi người. Nhưng mà khi chúng ta nói sống theo lời của Chúa dạy, thẳng thắn trả giá, thì chúng ta phải trả một cái giá. Cái giá đó là gì? Có thể là bị người ta ghét mình, khinh dễ mình. Cái giá đó có thể là bị người ta loại bỏ mình, cô lập mình. Ô đừng chơi đó, mấy cái đứa là đi nhà thờ không nghe. Ô đứa đó là đi học Kinh Thánh dữ lắm đó nghe. Ô đừng chơi người đó. Chúng ta sẽ bị cô lập. Nhưng mà Chúa nói như thế này, đừng sợ những kẻ giết thân thể mình, mà hãy sợ đấng có thể cả hủy diệt cả linh hồn thân thể chúng ta nơi địa ngục. Chúa muốn chúng ta trả cái giá, sống công bình đạo đức, để người khác nhìn vào đời sống của chúng ta, họ biết chúng ta là con cái của Chúa. Không cần phải đi vô chỗ làm, tôi ôm theo của Kinh Thánh nghe, để cái bàn cái tôi làm á, thì người ta, ô, cái này là anh là tin lành đó nghe, anh là tin lành, anh đọc Kinh Thánh nó rắc ra luôn á, anh là siêu á. Mà không cần, chúng ta cần vào chỗ làm, cách cư xử của chúng ta, cách nói chuyện của chúng ta, cách mà chúng ta đi với họ, đó là cách mà người ta thấy mình. Đi với họ như thế nào? Khi người ta nói giữ mình găng cổ, mình săn táo lên, nói gì tôi vậy? Thì chúng ta làm sáng như Chúa không quý vị? Không. Yên lặng, nhịn nhục,
Sáng nay tôi nghe cái câu chuyện về chị Thanh kể rất là đáng thương. Khi tại tôi hỏi chị Thanh vừa rồi đi khám mắt như thế nào về, bị trễ. Chị nói là đi trên đường đi xe bus về. Thì xe bus có cái chuyện gây lộn đánh lộn. Và cái chuyện gây lộn đánh lộn thì làm xe bus phải ngừng lại rồi thế này thế khác, rồi cuối cùng phải đổi qua xe khác vân vân, rồi cuối cùng về tí nữa là trễ đi làm. Và chị nói là lý do không có đáng gì, mình thấy đáng thương. Là có cái anh đó, người da màu, anh lên trên xe bus và anh cầm cái cuốn kinh thánh như thế này, anh đi lên xe bus, anh đang ngồi phía sau. Rồi anh mở cái phone lên, mà cái phone anh cũng chẳng phải là để quay phim ai hết, anh ngồi anh mở. Thì phía sau có một cái người là LGBT ngồi hồi không biết là làm gì, chạy đấm cái phone của anh này bay xuống đất, rồi nắm tóc anh đánh. Và anh này yên lặng không có gì hết. Rồi hai ba người xuống lại đánh anh nữa. Rồi người tài xế phải dừng xe lại kêu mọi người đi xuống hết. Và chị nói là anh không có làm gì hết, anh là người da màu, da đen, anh cầm cuốn kinh thánh thôi, và anh cầm phần hôn để làm công việc chỉ có anh thôi. Tôi nghe câu chuyện đó tôi cũng thấy bất bình. Nếu mà quý vị nghe bất bình phải không? Tôi nghĩ nếu mà có tôi trường hợp đó có điều gì xảy ra, chắc tôi nắm cái đầu tên đó, tôi dọn lại vậy mới dọn. Đó là con người tự nhiên. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta giống như cái anh đó, chị Thanh kể, anh yên lặng, anh đi xuống xe. Quý vị có thể sống được cái đó không quý vị? Khó quá phải không? Nhờ ơn của Chúa, để chúng ta có thể nhịn nhục được. Tại vì Chúa nói là thế gian đã từng ghét bỏ ta, cho nên các ngươi sẽ bị người ta ghét. Ở trong văn nói, các ngươi sẽ bị người ta ghét vì cớ danh ta, tại vì ta đã từng bị thế gian ghét. Còn cái cách ăn miếng trả miếng thì quá dễ rồi. Ngày hôm qua Iran bắn hơn 300 hỏa tiễn. Và sau đó họ nói chuyện với những người ở đại sứ Liên Hợp Quốc, tại vì giữa Iran và Do Thái không có cái quán. Họ nói là tôi cảnh cáo thôi, đó là cái đòn cảnh cáo. Và chúng tôi hy vọng rằng đóng cái sự trả thù này lại, không qua trả đũa trả lại, trả qua nữa. Tại vì trước đó họ hăm he người Do Thái, coi chừng cẩn thận, tại vì cái sự hủy diệt đến tận cùng họ. Và người Do Thái cũng chẳng vừa, nói ăn miếng trả miếng. Tại vì sự sống còn của đất nước họ. Nhưng mà chúng ta, con cái của Chúa, xin dâng điều đó cho Chúa. Nguyện xin Chúa giúp đỡ ông bà anh chị em chính mình tôi. Tại vì Chúa nói chúng ta không thể có một thái độ sống hai chủ được. Không phải vấn đề tiền bạc vật chất không thôi, mà vấn đề tâm linh của chúng ta, cách mà chúng ta sống, giống như Chúa muốn chúng ta sống. Chúa là chủ của chúng ta là như vậy. Amen quý vị. Những câu cuối cùng Chúa nói cho chúng ta, trời đất qua đi còn dễ hơn một chữ ở trong luật pháp này hãy bỏ đi. Chúa không phải là bắt chúng ta sống cách nghiệt ngã, cách bị ức hiếp, cách bị người đời chê bai chúng ta. Mà Chúa muốn chúng ta sống để chúng ta có một cái kết quả tốt đẹp và một cái đời sống phước hạnh mà người thế gian nhìn vào đó, họ muốn học theo đời sống của bạn trẻ chính mình ta, chính mình tôi. Câu cuối cùng, câu rất là khó nghe. Mà quý vị phải nghe, tôi cũng phải nghe. Ai bỏ vợ mình mà cưới người khác thì phạm tội tà dâm. Và ai cưới đàn bò, đàn bà bị chồng đẻ thì cũng phạm tội tà dâm. Tôi đọc lời của Chúa, tôi nói tại sao ở trên đầu Chúa nói tiền bạc, Chúa nói cách cư xử, Chúa nói đời sống thế này khác, mà tự nhiên sao Chúa lòng cái câu này vô khó. Mà con không biết con dạy sao. Nói không khéo thì nói ông mục sư ông kỳ thị. Và ông khắc khe quá, khó khăn quá. Và tôi học được cái ý này. Cái thời kỳ cựu ước, khi mà Nehemi trở về từ xứ Babylon, dân Israel bị lưu đày 70 năm ở Babylon. Họ trả giá cho những cái năm mà họ không có giữ cái năm Sa-bát. Tại vì Chúa muốn họ được nghỉ năm Sa-bát. Cứ mỗi 7 năm, nghỉ 1 năm. Đất cũng giống vậy, làm 7 năm cho nó nghỉ 1 năm. Ở Việt Nam tôi nhớ là những anh em dân tộc, người thượng, miền núi. Khi họ phát miếng rẫy rồi họ làm một thời gian, quý vị biết điều xảy ra. Kết quả xong xuôi họ bỏ hoang. Họ đi chỗ khác, họ làm. Để làm gì? Họ đốt, họ phá xong bắt đầu họ để cho miếng đất đó được nghỉ ngơi. Đốt ra những cái tro trầm phân nó, thời gian. Họ làm chỗ khác, họ quay lại, miếng đất nó sẽ tốt.
Ngày hôm nay chúng ta thấy không còn cái hình ảnh đó. Và đó là anh em học theo lời của Chúa, tôi không biết truyền qua bao nhiêu cái đời tổ tiên, đất vẫn tốt hoài. Hôm nay chúng ta thấy đất là chai lì, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm thứ bảy chủ nhật. Và đất thì thay vì một mùa làm hai mùa, ba mùa, bốn mùa, làm luôn. Và bị đất của chúng ta ở Việt Nam biến thành đất sét hết cả. Không có phân thì nó không có sống được. Đến mức độ như vậy. Người Do Thái họ cũng giống như người Việt Nam chúng ta, nhiều cái lắm. Họ tham lam, họ làm đất không ngưng nghỉ. Đến mức độ là, ở trong Kinh Thánh là đất sinh ra cây trà chôm là gai không. Và cuối cùng vì cớ cái sự không băng theo lời mà Chúa lưu đày họ 70 năm. Đến khi họ trở về, Chúa cho vua Babylon thả họ về để xây lại đất nước của họ. Quý vị thấy rất là khó. Chỉ là Chúa khiến cho vua Cyrus thả họ về và cho họ có cơ hội xây lại đền thờ, xây lại thành Jerusalem, thành một cái dân tộc. Chúng ta thấy đây là điều rất là lạ mà Chúa làm. Có câu chuyện xảy ra là như thế này. Sau đó họ quay lại, họ làm công việc mà Chúa dặn. Đó là họ nói tại trong vòng chúng ta là những người Do Thái, mà chúng ta lập gia đình với những người ngoại bang, mà luật của thời kỳ cựu ước đó, thì không cho phép họ lập với những gia đình gả vợ dựng con với người ngoại bang, tại vì dân ngoại bang họ làm cái công việc thờ cúng thần tượng đầy dẫy hết, và bởi cái đó mà những người đó bị đuổi ra khỏi xứ Canaan và Chúa cho dân Do Thái về. Bây giờ họ về họ làm cái công việc, và sau khi họ bị lưu đày vào những người còn sót là họ lập với gia đình với những người ngoại bang, thì họ lập gia đình. Cái thời gian cái họ, tôi không biết lý do gì mà họ dấy lên, họ nói rằng chúng ta trong chi phái này, chi phái nào, 12 chi phái đều lập với gia đình ngoại bang, mà kể cả những người quan trưởng thế này thế khác. Bây giờ họ nói bây giờ để làm Chúa đẹp lòng á, làm gì? Bỏ vợ, bỏ con hết đi. Làm tuyển dân trở lại. Và điều đó làm cho cả cái xã hội lộn xộn. Người con mất cha, người vợ mất chồng. Và điều này viết lại ở trong Kinh Thánh. Và đó là lý do tại sao một số những nhà giải kinh họ nói là từ thời cựu ước đến thời kỳ Chúa Giêsu sinh ra là 400 năm, chứ không nói chuyện với dân Israel nữa. Không còn tiên tri, không còn quan xét, không còn ai hết. Tại vì Chúa dần cái vấn đề họ bỏ vợ, bỏ chồng. Chúa dần. Cho nên trong Kinh Thánh Chúa cho chúng ta thấy hình ảnh Chúa yêu hội thánh giống như là đã hy sinh hết tất cả. Và đó là lý do mà Chúa muốn chúng ta yêu Chúa giống như vậy. Có những khi tính khí của mỗi người khác nhau, tâm tình của mỗi người khác nhau, và đừng vì lý do đó mà hớ một chút chúng ta ham dọa qua Mỹ rồi nghe. Đàn ông không có giá trị giống như mấy bà đâu. Phải cẩn thận, đừng để ma quỷ nó xen vào, nó cám dỗ chúng ta và làm cho chúng ta bị ảnh hưởng cái đời sống thế gian này. Và đó là lý do mà Chúa nói. Chúa lên án cả hai, chứ không phải là Chúa lên án người đàn ông không thôi. Và tôi thấy ngày hôm nay xảy ra nhiều lắm. Hội thánh của Chúa được Chúa biệt riêng ra, tội nào Chúa cũng tha. Đừng để ma quỷ nó lôi cái quá khứ chúng ta đã thế này thế khác, ly dị người khác. Đừng, Chúa tha thứ hết. Nhưng mà cho những người tương lai, Chúa nói là nếu chúng ta bỏ chồng là bỏ vợ mình thì phạm tội tà dâm. Và ai đi cưới người đàn bà đó cũng phạm tội tà dâm. Chúa cảnh cáo chúng ta để làm gì? Nhờ Chúa chúng ta sống một cách thích hợp, yêu kính Chúa, tha thứ, nhường nhịn lẫn nhau nếu có thể được. Và qua đời sống của chúng ta, giống như Cô-rinh-tô nói, biết đâu vì cớ đời sống của người vợ mà nếp sống đạo của người vợ đó làm cho người chồng tin Chúa. Hoặc là ngược lại, có thể là người chồng qua nếp sống của mình thay đổi, trước nhậu nhẹt, đánh lộn, chửi thề lung tung đùng một cái về thấy thay đổi tại tin Chúa. Trong này ông đi tu sao ta? Và tôi nghe nhiều bài làm chứng như vậy, nhiều người làm chứng như vậy. Cái ông này không biết ở đâu, ông về tự nhiên ông hiện cục. Hồi trước tôi la ông câu, ông chửi lại, ông đòi đấm đòi đá, bây giờ ông yên tục ngồi cục đó, điều gì xảy ra? À, vì điều đó vợ con thay đổi. Và có nhiều người vợ hồi trước tranh chua với chồng mình, sau khi tin Chúa thay đổi. Và người chồng anh nhớ, ủa hồi xưa mình nói một cái là tạt mình hết nước luôn, bây giờ sao im ru, làm tới nữa. Và cái người vợ nhịn nhục, và chính cái điều đó cuối cùng làm cho người khác biết Chúa. Đây là cái tiêu chuẩn Chúa đòi hỏi mà anh chị em chính mình tôi có vẻ khó quá, chúng ta không thể làm được, nhưng mà nhờ anh Chúa, Chúa thêm sức cho chúng ta để chúng ta làm được. Amen quý vị.
Hầu nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ơi, cho tâm linh con tươi mới sắc son tình yêu. Hầu nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ơi, cho tâm linh con tươi mới sắc son tình yêu. Spirit.